gọt vỏ. Một ngày đẹp trời trên dương gian, sứ thần Gabriel ngồi lại nhìn xuống quả địa cầu. Ngài chau mày, ghê tởm quá. Tên Gabriel có nghĩa là cánh tay Thiên Chúa. Ngài liền tới trước ngai vàng, phủ phục trước tôn nhang. Lạy Chúa, xin cho phép con được mượn lưỡi gươm vàng của đồng nghiệp Michael gọt vỏ địa cầu đi, sâu chừng 5-7 dặm, như người ta gọt vỏ khoai. Như thế là loại bỏ hết mọi nhầm gớm nhân gian cho khỏi tôn nhang Chúa. Chúa trả lời, được lắm, nhưng mà ngươi nên nhớ, lưỡi gươm đã dùng trong vườn địa đàng ngày trước, bây giờ chỉ có quyền chém phá những gì có quyền chém phá thôi. Được phép Thiên Chúa, thần Gabriel vụt bay xuống trần gian, xăng tay áo, gọt vỏ địa cầu, bắt tay từ Bắc Cực gọt xuống, giống như các bà nội trợ gọt vỏ khoai vậy. Vạn sự đều cúi mình san sát trước lưỡi gươm thần, không ai, không vật gì, từ những tảng đá cứng rắn nhất, từ những ngọn núi ngạo nghễ nhất, đến những loài sinh vật hung hăng nhất, không ai, không gì có thể chống cự lại được. Nhưng một hôm, khi tới một ngôi nhà nhỏ, nằm ẩn khuất bên sườn đồi, đột nhiên lưỡi gươm thần đụng phải một vật gì cứng rắn lạ thường, không chém nổi. Có sự gì khác lạ ở đây chăng? Và sực nhớ lại lời Chúa căn dặn trước khi xuất hành, thần Gabriel xỏ gươm vào vỏ, hạ cánh tay xuống, bước lần vào trong ngôi nhà nhỏ kia xem có gì lạ chăng. Ngài đã trông thấy gì trong ngôi nhà nhỏ ấy? Một chiếc nôi. Và bên cạnh chiếc nôi ấy, một bà mẹ đang ngồi cặm cụi gọt vỏ khoai, giống y ngài gọt vỏ địa cầu. Đó là chướng ngại đã ngăn cản lưỡi gươm thần lại, không thể chém nổi. Trước cảnh tượng ấy, thần Gabriel như người đột nhiên tỉnh giấc mơ màng. Ngài vội vàng quỳ sập xuống đất, vòng tay lại. Phải rồi, hồi xưa, đã có một lần ta phụng mệnh Thiên Chúa xuống trần gian truyền tin hoan hỷ cho một thiếu phụ trong làng Nazareth tại một căn nhà nhỏ hẹp giống như căn nhà này. Thật, ta đang làm một việc nông nổi ngu cuồng lắm thay. Rồi ngẩng đầu lên, ngài đứng dậy. Hỡi đồng nghiệp Michael, tôi xin hoàn thanh gươm lại. Tôi đã khám phá ra rằng ở trên quả địa cầu, ít nhất là có hai tạo vật mạnh mẽ hơn lưỡi gươm sắc bén của nhà ngươi. Đó là một đứa trẻ thơ và một bà mẹ hiền. Chính nhờ hai nhân vật ấy mà quả địa cầu mới đứng vững được cho đến hôm nay. Người ta khó mà ca ngợi các bà mẹ, ca ngợi thiên chức và lòng tận tâm của các bà mẹ. Cao xa hùng hồn như Luc Dutain, người đã viết ra huyền thoại trên đây. Thiên hạ ngày càng sa đọa trong bùn lầy tội lỗi, mặc dầu đã có những lời cảnh cáo thống thiết và liên tiếp ở La Salette, ở Pullman, ở Lộ Đức, ở Fatima. Nhân loại vẫn chưa tỏ dấu gì là thống hối ăn năn, cải thiện đời sống. Nhưng như ruộng bùn với bông hoa sen, quả đất này vẫn còn duy trì được một cái gì hùng tráng, một cái gì thơm tho, một cái gì xinh đẹp làm vui lòng Thiên Chúa. Đó là lòng tận tâm hy sinh của các bà mẹ và vẻ thơ ngây vô tội của các trẻ thiếu nhi. Hình ảnh trong huyền thoại của Luc Dutain trên kia tự nhiên khêu gợi lên trong tâm hồn tôi một hình ảnh khác, cũng là hình ảnh của một người con, chỉ khác là lần này không phải một người phụ nữ thường, nhưng là người phụ nữ đệ nhất. Không phải là một người con thường, nhưng là người con đệ nhất. Giáo hội trong mùa Giáng sinh, trưng bày dưới con mắt tôi cách thiết thực sâu xa hơn nhà văn sĩ Lutterton, một quang cảnh thập phần tốt đẹp và lộng lẫy. Quang cảnh con Thiên Chúa giáng trần, sinh bởi cung lòng một trinh nữ tên Maria, trong căn nhà Nazareth, vừa nhỏ hẹp, vừa nghèo nàn. Sau khi nguyên tổ phản bội Thiên Chúa, tội lỗi đã phủ xuống trên quả địa cầu như một chiếc màn đen âm u tan tóc. Nhưng cũng ngay sau khi tổ tông phải lưỡi gươm thần đuổi ra khỏi vườn địa đàng, Thiên Chúa nhân lành đã tung lên một lời hứa hẹn huy hoàng đầy an ủi: người phụ nữ sẽ đạp dập đầu mày. Và từ ấy, nhìn về phía chân trời lịch sử, tôi trông thấy bóng dáng lộng lẫy xinh đẹp của một thiếu phụ ẵm đứa con thơ. Kìa, bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai? Bà là ai mà đầu đội 12 ngôi sao, mình khoác áo mặt trời? Bà là ai? Nếu lưỡi gươm thần của Gabriel đã phải ngừng lại trước một căn nhà nhỏ hẹp, vì trong căn nhà ấy có một người mẹ và một người con. Phương chi, người con ấy là Đức Chúa Trời hằng sống, và người mẹ ấy là mẹ Thiên Chúa tạo thành vũ trụ. Từ khi con Thiên Chúa đầu thai, sinh bởi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, máng ăn của chiên bò đã nghiễm nhiên trở thành một trong những tiếng trọng vọng nhất và êm ái nhất trong thiên hạ, máng cỏ. Và chỗ trú của súc vật đã trở thành một trong những tiếng cao quý nhất, thời danh nhất trong lịch sử nhân loại, hang đá. Hang đá và máng cỏ đã làm nên một bức thành ngăn kiên cố, một chiến lũy uy hùng, một cột đá giữa dòng sông vỡ, chặn làn sóng tội ác đang tràn ngập thế giới. Hỡi Sa-tăng, mày đã gặp Chúa mày. Đây, con Thiên Chúa làm người, sinh bởi một người trinh nữ, trong ngần hơi hạt sương mai, sáng hơn sao xa, oai hùng như mặt nhật, đẹp hơn ngàn hoa. Người cùng với con mình sẽ đạp dập đầu mày. Từ nay, tất cả những ai bước theo lối chân của người trinh nữ ấy, tất cả những ai giơ tay níu lấy tà áo của người trinh nữ ấy, cũng sẽ nên tường đồng vách sắt đè bẹp đầu con rắn hỏa ngục. Con rắn hỏa ngục có thể quay đầu cắn gót chân họ bằng những cơn cám dỗ, những cuộc thử thách. Nhưng họ đã thoát khỏi nanh vuốt độc ác của nó rồi. Ai là người con trung kiên của người trinh nữ ấy? Hãy vui mừng lên, hãy hân hoan lên.